Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính, dân vận tỉnh quý 3.
Nghị quyết 30 của Quốc hội góp phần ngăn chặn sự bùng phát lây lan của dịch COVID-19.
Bài viết khi chủ trương đi vào thực tiễn.
Cũng trong chương trình có bài viết đảm bảo đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 27 tháng 9, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan khối nội chính và khối dân vận tỉnh quý 3 năm 2022. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, các cơ quan khối nội chính và khối dân vận tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp và công tác dân vận. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm chỉ đạo thực hiện theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm, đã tiếp 4.768 lượt công dân. Tiếp nhận 4.630 đơn, trong đó có 91 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, giải quyết xong 43 trên 52 vụ việc khiếu nại, 25 trên 39 vụ việc tố cáo. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Thái Nguyên, thành phố Phổ Yên năm 2022. Công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, tỷ lệ điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt cao. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được đảm bảo, giữ vững, ổn định. Qua đó đã xác minh giải quyết trên 2.000 tin tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 81%. Đã điều tra khám phá 523 trên 561 vụ hình sự về trật tự xã hội đạt trên 93%. Hoạt động thanh tra kiểm tra được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Ngành thanh tra đã tiến hành 284 cuộc thanh tra kiểm tra, phát hiện 450 cơ quan tổ chức cá nhân sai phạm, đã xử lý 7.953 triệu đồng. Các cơ quan đơn vị nghiêm túc tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, khắc phục những hạn chế, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra số 1046/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Đối với công tác dân vận, trong quý, hệ thống dân vận đã chủ động nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, đẩy mạnh đấu tranh với các hoạt động trái pháp luật của các tà đạo, tổ chức tự xưng trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp ở cơ sở. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra cơ bản ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật. Các chính sách dân tộc tiếp tục được quan tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả.
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn đánh giá cao Ban Nội chính tỉnh ủy, Ban Dân vận tỉnh ủy đã phát huy vai trò của trưởng khối trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, dân vận. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan trong khối nội chính nắm bắt chắc tình hình, tập trung cao độ đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, quan tâm các vụ trọng án, xử lý các thông tin tố giác tội phạm. Khối các cơ quan dân vận tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, dư luận xã hội thông qua các kênh thông tin để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, kịp thời chỉ đạo giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đối với các kiến nghị của các cơ quan, đồng chí giao cho các cơ quan liên quan tiếp thu tham mưu cụ thể cho Thường trực Tỉnh ủy.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố để lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo đánh giá việc thực hiện nghị quyết số 30/2021 của Quốc hội về các chính sách phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Dịch COVID-19 đến nay đã trải qua 4 đợt bùng phát với quy mô phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong cả nước. Trong bối cảnh đó, để ứng phó kịp thời, có hiệu quả với diễn biến phức tạp của dịch, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 30 về thống nhất việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chủ động, linh hoạt áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhờ có nghị quyết đã mở ra nhiều cơ chế để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hành các biện pháp phòng chống dịch nhanh chóng kịp thời. Qua đây đã góp phần ngăn chặn sự bùng phát, lây lan của dịch COVID-19, đảm bảo công tác tiêm phòng vaccine cho toàn dân được thực hiện kịp thời, triển khai các giải pháp hỗ trợ, phục hồi phát triển sản xuất sau dịch, đời sống xã hội được ổn định nhanh chóng.
Đối với tỉnh Thái Nguyên, các quy định trong nghị quyết 30 đã được tỉnh triển khai nhanh chóng kịp thời, đảm bảo phòng chống hiệu quả, ổn định đời sống người dân và duy trì hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp. Việc triển khai các chiến dịch tiêm phòng vaccine diễn ra an toàn đúng quy định. Đã có gần 400.000 đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền 277 tỷ đồng, theo các nghị quyết 68, 126 và 42 của Chính phủ. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương đã thống nhất cao những kết quả tích cực thực hiện nghị quyết số 30 của Quốc hội. Đề nghị tới đây, Trung ương xem xét tiếp tục có những giải pháp hữu hiệu hơn để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và công tác phòng chống dịch, nghiên cứu ban hành cơ chế, quy định cụ thể, rõ ràng hơn với việc thực hiện các hoạt động mua sắm, đấu thầu, vận động nguồn lực tiếp nhận sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác phòng chống dịch.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trong tiến trình xây dựng tỉnh Thái Nguyên thành địa phương giàu mạnh, thành phố Thái Nguyên luôn giữ một vai trò quan trọng. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố đã có những chuyển biến tích cực trong tư duy và hành động, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, tạo nền móng vững chắc cho thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phản ánh của phóng viên Thu Trà.
100% đảng viên trong Đảng bộ tiên phong cài đặt và sử dụng có hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, góp phần quan trọng triển khai và thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đây là một trong những kết quả quan trọng được đánh giá sau 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp mà Đảng bộ thành phố đạt được. Bà Nguyễn Minh Châu, Bí thư chi bộ tổ dân phố 5, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nhận thấy hiệu quả của ứng dụng.
Khi mà có được cái cài đặt sổ tay đảng viên thì chúng tôi thấy là cái việc quản lý hồ sơ đảng viên là rất là nhanh chóng, kịp thời. Và không phải là bằng cái công tác thủ công như trước đây trong cái khai thác để phục vụ công tác sinh hoạt của chi bộ.
Kế thừa thành quả 60 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên luôn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là then chốt. Trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy các cấp, luôn đảm bảo thống nhất, sâu sát, sáng tạo, quyết liệt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên không ngừng nâng cao. Tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng gần 15,8%. Trong 2 năm 2021-2022, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch COVID-19, song thành phố vẫn nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép, phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, với dự ước tăng trưởng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt trên 11,3%. 13 đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2025 đã đang được tổ chức thực hiện hiệu quả. Với vị thế đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của tỉnh, là một trong 3 địa phương được đầu tư xây dựng đô thị thông minh, cấp ủy các cấp coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, dồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển thành phố. Bà Lê Lan Quyên, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Chúng tôi ngay từ ban đầu, cấp ủy chính quyền cũng xác định cái mục tiêu triển khai đồng loạt tất cả những nội dung theo chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên cũng như thành phố Thái Nguyên. Trước mắt chúng tôi tập trung vào những cái nội dung thiết thực để phục vụ công tác cải cách hành chính cũng như các thủ tục hành chính của người dân.
Năm 2022, thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm thành lập. Lịch sử thành phố Thái Nguyên đó là những trang lịch sử đô thị văn minh hiện đại, một trong những trung tâm kinh tế, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học công nghệ, thể thao, du lịch, đầu tàu phát triển của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Có hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, người dân có mức sống cao là định hướng, đồng thời cũng là nhiệm vụ lớn đặt ra để thành phố Thái Nguyên phát triển, xứng tầm. Ông Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.
Ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực. Quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị thông minh, đồng bộ, hiện đại và có tính chất liên kết vùng cao, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với cái sự quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu của toàn đảng bộ cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh và sự đồng lòng nhất trí của các doanh nghiệp cũng như người dân trên địa bàn của thành phố, tôi tin tưởng rằng thành phố Thái Nguyên của chúng ta sẽ phát triển bền vững và mạnh mẽ.
60 năm kể từ mốc son lịch sử ghi dấu sự hình thành và phát triển, đó cũng là chặng đường 60 năm Đảng bộ thành phố Thái Nguyên vượt qua khó khăn để chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ và gặt hái thành công. Tự hào truyền thống, vững bước tương lai, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đang tràn đầy khí thế, mạnh mẽ và tự tin viết tiếp những trang sử hào hùng cho thành phố Thái Nguyên, thành phố tháng 10 với những khát vọng phát triển văn minh hiện đại. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2022, Sở Nội vụ đã thành lập hai đoàn kiểm tra về nội dung này tại một số cơ quan đơn vị địa phương. Theo đó, ngày 26 tháng 9, các đoàn kiểm tra số 1 đã tiến hành kiểm tra tại Sở Y tế. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành, kết quả thực hiện về các lĩnh vực, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và tiếp thu những kiến nghị đề xuất. Kết quả kiểm tra tại Sở Y tế cho thấy, lãnh đạo đơn vị đã quan tâm chỉ đạo và công tác cải cách hành chính. Ngành duy trì và thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa liên thông theo đặc thù chuyên môn, tránh gây phiền nhiễu đối với cá nhân tổ chức. Cải cách hành chính đã làm thay đổi cơ bản việc phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Hiện nay, Sở Y tế đã công bố công khai 168 thủ tục hành chính đang thực hiện, đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 3 thủ tục hành chính và bãi bỏ 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Từ đầu năm 2022 đến nay, Sở đã tiếp nhận và giải quyết xong 1.680 trên 1.900 hồ sơ thủ tục hành chính. Số còn lại đang trong quá trình giải quyết, không có hồ sơ bị quá hạn. Trong đó đã thực hiện số hóa 496 hồ sơ. Tuy nhiên, tỷ lệ thủ tục hành chính mức độ 4 còn ở mức thấp, 39 trên 168 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn ở mức thấp, chưa đạt mục tiêu đề ra. Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã trao đổi, phân tích, làm rõ thêm một số nội dung. Đoàn cũng đề nghị Sở Y tế cần nêu kiến nghị, đề xuất để được hỗ trợ, hướng dẫn đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, khó khăn trong thời gian tới. Theo kế hoạch, từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2022, các đoàn công tác của Sở Nội vụ sẽ tiến hành làm việc tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.
Ngày 26 tháng 9, Ủy ban dân tỉnh có công văn số 4695 về việc sắp xếp chỉnh trang các viễn thông trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: các đơn vị lắp đặt các viễn thông phải có lộ trình sắp xếp chỉnh trang lại mạng các viễn thông hiện có và thực hiện sắp xếp chỉnh trang 18 tuyến các viễn thông. Thời gian thực hiện năm 2022 và quý 1 năm 2023, yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm trách nhiệm được giao tại quyết định số 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện sắp xếp chỉnh trang các viễn thông, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch. Sở Công Thương, Ủy ban dân các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Thái Nguyên, các doanh nghiệp viễn thông theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công phối hợp với các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Giao báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên phối hợp tuyên truyền để người dân được biết.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo đến 16 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở cách Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 240 đến 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17. Đến 4 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển các tỉnh Quảng Trị, Bình Định, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 16. Để chủ động ứng phó với bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể tại đơn vị để vận dụng phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng các phương án ứng phó với bão. Các cơ quan thông tin đại chúng thông tin kịp thời bằng mọi phương tiện để người dân cập nhật tình hình bão, lũ, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng chống, xử lý các tình huống do bão lũ gây nên. Các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong phòng chống bão số 4 và mưa lũ sau bão, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân. Các đơn vị tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến bão, mưa lũ, báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của mạng lưới bưu chính, viễn thông và đảm bảo thông tin liên lạc đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Viễn thông. Thưa quý thính giả, Nghị định 116 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đã được triển khai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ nhiều năm nay và tạo những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong hệ thống trường chuyên biệt này. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ.
3 năm học và sinh hoạt tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng, em Dương Văn Doanh cùng các học sinh khác đã dần quen với môi trường học tập tại đây. Dần vơi đi nỗi nhớ nhà, không còn cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ khi ở trường. Với sự hỗ trợ của các thầy cô giáo, các em đã thích nghi, học tập tốt và tự lập hơn trong ngôi nhà thứ hai này. Em Dương Văn Doanh, lớp 3A, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ nói.
Con học ở đây thấy vui và được đi học và chơi cùng các bạn ạ. Con muốn sau này học đây ạ.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng hiện có 268 học sinh, trong đó có đến trên 200 học sinh là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt trong số này có gần 100 em đang ở bán trú và được hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ. Ngoài được hỗ trợ chi phí học tập, mỗi tháng các em còn được cấp 15kg gạo. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp cải thiện chế độ dinh dưỡng để phát triển trí tuệ, thể chất cho học sinh, mà còn giúp cho các em có điều kiện học tập tốt, nhất là khi đi học xa gia đình. Cô giáo Nguyễn Thị Nguyên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học số 1 Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ.
Được tất cả các cấp, các ngành tạo điều kiện về cơ sở vật chất cũng như là về các cái hỗ trợ đều rất là kịp thời. Nhưng mà riêng về cái vận động học sinh ra lớp và sau khi xét duyệt thì học sinh đến ăn ở thì tất cả các cái sinh hoạt cá nhân chúng tôi phải hướng dẫn các em những cái sinh hoạt cá nhân cũng như các sinh hoạt tập thể.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, thực hiện Nghị định 116 của Chính phủ, năm học 2021-2022, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận và cấp phát gần 460 tấn gạo cho gần 3.400 học sinh. Năm học 2022-2023, dự kiến sẽ có 3.600 học sinh được hỗ trợ gần 530 tấn gạo. Đây là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ khoảng 23 đến 33 độ là hình thái thời tiết ngày hôm nay tại các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên. Dự báo chi tiết các khu vực trong tỉnh, tại thành phố Thái Nguyên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, Phú Bình. Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và một phần của huyện Định Hóa. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình và thành phố Sông Công. Nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, Võ Nhai. Trời có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong lĩnh vực kinh doanh vận tải xe buýt và thực hiện theo thông tư số 78/2021 của Bộ Tài chính về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử, vé điện tử, ngày 26 tháng 9, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đã tổ chức ra mắt hệ thống lệnh điện tử, vé điện tử xe buýt. Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh Thái Nguyên và các phòng ban ngành của thành phố Thái Nguyên. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và hiện đại hóa việc thanh toán không tiền mặt trên các tuyến xe buýt, từ ngày 15 tháng 9 năm 2022, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan bắt đầu áp dụng việc bán vé điện tử, hóa đơn có mã, hóa đơn có kết nối với dữ liệu ngành thuế cho khách hàng sử dụng dịch vụ xe buýt. Sau thời gian thực hiện thí điểm, đến nay hệ thống này cho thấy nhiều hiệu quả. Thay vì doanh nghiệp sử dụng vé giấy như trước kia với hệ thống kho lưu trữ, chi phí in ấn rất lớn, khó kiểm soát và tìm kiếm khi cần thiết, thì bây giờ nhân viên phục vụ sẽ in vé trực tiếp từ máy post trên xe để bán vé cho khách hàng. Mỗi tờ vé bán ra đều được ghi nhận doanh thu, chuyển hóa đơn về Tổng cục Thuế. Các dữ liệu được cập nhật ngay tại thời điểm phát vé, qua đó giúp minh bạch hóa doanh nghiệp, kịp thời thống kê báo cáo bất kỳ số liệu nào doanh nghiệp cần quản trị. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam đánh giá.
Chúng ta kết nối tốt hơn với khách hàng, khai thác các tiềm năng của thị trường và chúng ta cũng giảm được các cái chi phí trong quản trị doanh nghiệp. Chúng ta làm cho doanh nghiệp minh bạch hơn và kết nối với các cái cơ quan quản lý nhà nước nó nhanh chóng, nó tiết kiệm hơn.
Vé điện tử được đánh giá là phương thức thanh toán hiện đại, tiện lợi cho việc giao dịch, giúp doanh nghiệp kiểm soát chính xác doanh thu, tối ưu hóa chi phí, tránh rủi ro về việc vé giả, đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước dễ kiểm soát và đơn vị vận hành thu thập thông tin về nhu cầu đi lại, phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới tuyến, điều chỉnh dịch vụ hợp lý nhằm khuyến khích thu hút người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, giúp nâng tầm, tạo ra sự khác biệt của một thương hiệu, xây dựng một môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại, phù hợp với xu hướng chung.
Sáng ngày 27 tháng 9, Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ an toàn đập hồ chứa nước cho lực lượng thường trực làm công tác phòng chống thiên tai và quản lý vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe giảng viên của Trường Đại học Thủy lợi truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về bảo vệ an toàn đập hồ chứa nước, trong đó tập trung vào một số nội dung như Nghị định số 03 năm 2012 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, thủy lợi, đê điều, việc thành lập tổ hợp tác xã khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công tác chỉ giới, giải pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp, trách nhiệm của cán bộ thực hiện công tác bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, công trình thủy lợi nội đồng. Đây đều là những nội dung quan trọng được Trung ương yêu cầu quán triệt ngay để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai của từng địa phương trong năm 2022.
Công an thành phố Phổ Yên vừa xác nhận đơn vị phát hiện và bắt giữ 2 vụ bay lắc với 12 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke trên địa bàn. Trước đó vào hồi 23 giờ ngày 18 tháng 9, tại quán karaoke Sắt thuộc tổ dân phố An Bình, phường Đồng Tiến, công an thành phố Phổ Yên phối hợp với công an phường Đồng Tiến kiểm tra và phát hiện bắt quả tang 7 đối tượng thu giữ 2 viên nén màu hồng có khối lượng 0,614 g, một túi chất rắn dạng tinh thể khối lượng 0,824 g. Bước đầu các đối tượng đều khai nhận vừa sử dụng ma túy tổng hợp dạng ke. Tiếp đó vào hồi 22 giờ ngày 23 tháng 9, công an thành phố Phổ Yên tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Hiển Vân thuộc tổ dân phố Duyên Bắc, phường Tân Hương, phát hiện 5 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm 2 túi ni lông chất rắn màu trắng là ma túy dạng ke có tổng trọng lượng 0,858 g. Toàn bộ 12 đối tượng trong 2 vụ án nêu trên đều là lao động tự do, có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Thái Nguyên, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Nghệ An, Hải Phòng, thuê phòng hát karaoke để sử dụng ma túy.
Thưa quý thính giả, trong khi nhiều địa phương trên cả nước gặp khó khăn trong việc cung ứng thuốc, vật tư y tế, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo tốt nhất nhu cầu về thuốc, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Phóng viên Thúy Chi có bài viết về nội dung này, mời quý thính giả cùng nghe.
Với số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị mỗi ngày rất đông, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tích cực chủ động thực hiện nhiều giải pháp tại chỗ nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn cung thuốc, vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc làm ảnh hưởng đến quá trình điều trị của người dân. Ông Trần Minh Chu, huyện Định Hóa nói:
Tôi hàng tháng xuống đây lĩnh thuốc theo do có sổ bệnh tiểu đường và bệnh huyết áp, nói chung là đủ hết, không có thiếu gì cả. Tháng theo đơn là không thiếu gì cả.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết:
Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã có cái chỉ đạo là về vấn đề công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, sinh phẩm và tư y tế tiêu hao phục vụ chuyên môn là ta thực hiện thường quy. Thế và chúng tôi cũng bám sát các cái văn bản của Bộ Y tế, những các cái hướng dẫn và làm trên cái tinh thần là chúng tôi đảm bảo cái công khai minh bạch tất cả các cái thông tin và tạo cơ hội cho các nhà thầu tham gia vào đấu thầu tại bệnh viện. Chính vì vậy cho nên là gần như là nhiều bệnh viện thì khó khăn trong tổ chức đấu thầu, nhưng bệnh viện chúng tôi thì vẫn thực hiện như thường quy.
Các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa bàn cũng đã và đang chủ động khắc phục những khó khăn chung trong việc gián đoạn nguồn cung thuốc, vật tư y tế. Để đạt được những thành công đó, ngành y tế Thái Nguyên đã quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể. Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết:
Chúng tôi đã chỉ đạo, đã cử các dược sĩ chuyên môn của ngành y tế tham gia vào trong cái hội đồng đấu thầu của bên trung tâm đấu giá, để làm sao chúng ta ngay từ cái bước đầu tiên chúng ta xây dựng cái kế hoạch là đã phải sát nhất tốt nhất và đúng cái danh mục nhất, và đồng thời là chúng ta sẽ để thực hiện đúng các quy trình.
Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nguyên nhân được xác định là những vướng mắc trong thủ tục đấu thầu. Với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của ngành y tế cùng sự chủ động của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đã và đang kiểm soát tốt, không để tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm và vật tư y tế xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nguyên nhân được xác định là những vướng mắc trong thủ tục đấu thầu. Với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của ngành y tế cùng sự chủ động của các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đã và đang kiểm soát tốt, không để tình trạng thiếu thuốc, sinh phẩm và vật tư y tế xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Mời quý khán giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Tin khẩn cấp cơn bão số 4. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Hồi 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc, 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, tức là từ 150 đến 183 km trên giờ, giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km. Đến 1 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên vùng biển Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, tức là từ 150 đến 183 km trên giờ, giật cấp 17. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực trong cả nước. Thành phố Hà Nội, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông, gió Tây Bắc cấp 3, riêng phía Nam đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 9, cấp 10. Khu vực ven biển Thừa Thiên Huế gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, phía Bắc 30 đến 33 độ, phía Nam 27 đến 30 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Riêng phía Bắc đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 9, cấp 10. Khu vực ven biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 13, giật cấp 14, 15. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Bắc 26 đến 29 độ, phía Nam 30 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, riêng khu vực Kon Tum, Gia Lai từ gần sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, có nơi cấp 9, giật cấp 11. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.